Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được quay trở lại với chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần. Với quý vị và các bạn, tôi đã nghỉ một thời gian và đồng nghiệp của tôi đã làm chương trình trong 2 tháng. Thì thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc thảo luận và giải mã vì sao mà có cái tình trạng đó là nền kinh tế của Mỹ đã tăng trưởng, nói chung là với các cái chỉ số rất là tốt trong khoảng độ 4 năm nay, từ quý 2 năm 2020. Thế nhưng mà cái tâm lý của người tiêu dùng, của các công dân Mỹ thì vẫn rất là không vui, thậm chí có thể nói là bất mãn hoặc là bất bình, vì dường như là họ cho rằng là đời sống của họ vất vả hơn, khổ sở hơn, kém đi. Thì rõ ràng có một cái nghịch lý và chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân đằng sau cái nghịch lý này là gì. Thì giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc sẽ giúp chúng ta hiểu về điều đó. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, thưa kính chào anh biên tập viên Anh Tôn. Kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng. Thì thưa giáo sư ạ, trước hết thì xin giáo sư điểm lại cho sơ qua về những cái chỉ số kinh tế của Mỹ trong năm nay và kể cả là trong một vài năm gần đây ạ, để chúng ta có một cái bức tranh chung là nó đang đi lên đi xuống như thế nào.
Vâng. Trước hết tôi xin có một nhận định là cái chủ đề của hôm nay là về kinh tế Hoa Kỳ gia tăng. Tuy nhiên, dân ý, có nghĩa là ý kiến của người dân thăm dò, bất mãn vì đời sống không tốt. Câu nói hình này hình như là như quý vị ở Việt Nam, có lẽ cũng thấy có một cái tương tự khi thấy GDP quốc gia mình tiếp tục gia tăng, nhưng mà đời sống nó lại càng ngày càng khó khăn hơn. Mặc dầu tình trạng hay là tất cả những điều kiện kinh tế của hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam nó khác rất nhiều, nhưng mà chung chung, đó là một cái chủ đề nó cũng giống nhau, có phải không ạ? Vâng, thưa kinh tế của Hoa Kỳ, năm 2024, như quý vị biết là hiện tại là GDP của Hoa Kỳ rất tốt sau khi Quỹ Tiền tệ Liên bang đã giảm tiền lãi một lần rất là mạnh trong gần như là 2 năm liên tục giữ tiền lãi rất cao, giảm 0.5%. Thì GDP của Việt Nam, Hoa Kỳ của Hoa Kỳ trong năm 24 ước tính là khoảng 29.5 ngàn tỷ đô la, gần như là 30 ngàn tỷ đô la, 29.5 trillion dollar. So với một năm trước thôi là nó đã gia tăng 1.5 ngàn tỷ đô la, chỉ một năm gia tăng thôi. Và trên GDP thì tốt, nhưng mà cái gọi là cái nạn lạm phát và hiện tại đang đi chiều hướng gần đến cái đích của Quỹ Tiền tệ Liên bang đặt ra, đó là 2%, bây giờ khoảng 2.2-2.4%. Tuy nhiên, nạn lạm phát rất cao của năm 23, 4.1%, và tuyệt đỉnh cao, tột đỉnh cao năm 22 là 9.1%. Đó là một cái điều mà làm cho người dân cảm thấy đời sống rất khó chịu. Nạn thất nghiệp chung quy hiện tại là 4-4.1%, ước tính là cuối năm nay sẽ đến 4.3%. Đó là một trong những lý do mà Quỹ Tiền tệ Liên bang giảm tiền lãi một cách vũ bão. Nợ quốc gia tiếp tục lên cao tột đỉnh, hiện tại là 36.000 tỷ đô la, có nghĩa là 1.25% GDP của quốc gia thôi. Thưa đó là những cái chỉ số vĩ mô kinh tế của Hoa Kỳ thôi anh.
Dạ vâng, thì chúng ta có thể thấy rằng là thoạt nhìn qua thì đó là những cái chỉ số rất là tốt, và nói chung thì thông thường về cái vị trí của công dân khi mà nghe những cái con số tốt đẹp đó thì thường là người ta sẽ vui như thế, nhưng mà chúng ta thấy rằng là thực trạng thì lại là ngược lại, người dân Mỹ người ta không vui. Và như trong phần điểm lại sơ qua thông tin thì giáo sư cũng có nói là cái lạm phát là một cái vấn đề rất là lớn. Năm 2022 đã lên đến mức cao nhất trong 4 thập niên. Thì thưa giáo sư, chắc là cái vấn đề này nó sẽ tác động đến rất là nhiều đến cái tâm lý, đến cái tình cảm của người dân khi mà nghĩ đến cái nền kinh tế. Thì trước hết là xin giáo sư phân tích sơ qua cho là cái lạm phát này nó có những cái nguyên nhân gì.
Vâng. Trước hết tôi xin điểm qua cái tiến trình của nạn lạm phát trong 4 năm vừa qua. Trước khi COVID-19 thì nạn lạm phát của Hoa Kỳ có 1.8%, và trước đó nó cũng khoảng đó, có nghĩa là lý tưởng dưới 2% là lý tưởng, đó là cái nạn lạm phát mà Hoa Kỳ muốn, đó là 2019. 2020, nạn lạm phát vẫn còn rất là thấp, người ta tiêu xài nhiều, bắt đầu đi vào COVID là 1.2%. Nhưng mà qua 21 là nạn lạm phát đã lên tới 4.7% và nó lên tới tột đỉnh là 9.1%. Đó là cái giai đoạn mà Quỹ Tiền tệ Liên bang bắt đầu gia tăng tiền lãi. Đến cái mức 9.1% đó, thì quý vị biết là tất cả được, những tiêu xài, những vật dụng trong đời sống nó gia tăng kinh khủng. Và 23 thì nó từ 9.1% xuống 4.1% và hiện tại là 2.2%, gần đến cái đích mà Quỹ Tiền tệ mong muốn. Khi mà tất cả mọi việc đều gia tăng như vậy đó, thì chuyện gì xảy ra? Đại đa số người dân của Hoa Kỳ, một số thì có nhà cửa, một số thì thuê mượn. Những nhà cửa mà thuê mượn đó thì nó có tính vô trong cái thống kê của nạn lạm phát thì nó tiếp tục gia tăng. Còn những người nào thuê mướn đó, gọi là có chủ sở chủ hữu nhà đó mà gọi là phải vay mượn mua nhà mới đó, khi mà Quỹ Tiền tệ là Liên bang gia tăng tiền lãi đó, thì cái số tiền vay mượn nó gia tăng rất nhiều. Có thể rằng mỗi một tháng có thể gia tăng trên 300-400 đô la để trả tiền nhà mà thôi, nếu mà vay mượn trong cái thời điểm đó. Đó là một yếu tố. Điều thứ nhì nữa là mặc dầu sau COVID đó, là vì thiếu nhân công, vì thiếu cái gọi là cái danh từ nó gọi là short labor đó, thiếu nhân công vì gọi là chuỗi cung gián đoạn đó, thì tiền lương đầu người hàng giờ của dân Mỹ được gia tăng nhiều, nhưng mà gia tăng đó, so với nạn lạm phát đó, nó chỉ là cân bằng thôi, cao lắm là khá hơn nạn lạm phát 1% mà thôi, chứ không có cao hơn. Còn những nào người nào mà lương hàng năm đó, thì gia tăng không theo kịp nạn lạm phát. Có nghĩa rằng 100 đô la mà mình có bây giờ đó, so với lại mấy năm trước đó, mình xài ít hơn. Và nhất là những người đó, trong cái giai đoạn, nhất là những người nào mà vay mượn thẻ tín dụng đó, thì thẻ tín dụng nó thay đổi nay mai chứ không phải là nó cố định. Thì cái gánh nặng của thẻ tín dụng với tiền lãi cao nó rất nặng. Tiền thuê mướn nhà nó rất nặng, và nhất là thực phẩm. So với 4 năm về trước, thực phẩm đại đa số là gia tăng từ 20 đến 25%. Và một trong những lý do mà thực phẩm gia tăng đó là nó có nhiều lý do chứ không nhất thiết là kinh tế, vì những cái tình trạng mùa màng ở những quốc gia khác, ví dụ như trứng gà hay là cam quýt này nọ, nó khác. Chúng tôi xin lưu ý một điều này, đây là một cái show kinh tế, nói thuần túy về kinh tế và nó rất tế nhị đi vào mùa bầu cử. Chúng tôi không muốn quý vị có một cái tư tưởng nào là cái bàn luận này nó ảnh hưởng đến là chê hay là khen kinh tế hiện tại trong chính phủ của Biden hay là đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ. Thuần tế kinh tế mà thôi. Chúng tôi không có một cái suy hướng nào để mà ảnh hưởng bất cứ về vấn đề gì khi nói đến lạm phát và đời sống, thưa quý vị.
Vâng, thì cái này là điều chắc chắn. Chương trình của chúng ta hôm nay thì tuần túy bàn về những cái yếu tố về kinh tế cũng như là cái tâm lý của người dân. Còn chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái cuộc thảo luận về chính sách của Tổng thống mới của nước Mỹ khi mà cuộc bầu cử đã ngã ngũ, hoặc là kể cả là sau khi cuộc bỏ phiếu nó đã diễn ra xong, tức là lúc đó cho dù là có thể đếm phiếu mà chưa có kết quả đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể thảo luận về cái chính sách kinh tế của hai ứng cử viên trong cái quá trình mà cuộc đếm phiếu nó đang diễn ra. Bởi vì theo như tôi hiểu, đã có tới 60 triệu cử tri họ đi bỏ phiếu sớm, và cái số phiếu này nó cũng là chiếm một cái tỷ lệ rất đáng kể, và nhiều khả năng là chưa chắc đã đếm phiếu được trong cái ngày hôm mùng 5 tháng 11. Thì cái đó là một cái vấn đề khác, và rất là mong quý vị chờ đón một cái chương trình của chúng tôi làm trực tiếp vào đêm bầu cử để rõ hơn. Còn trở lại với chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta chỉ hoàn toàn thuần túy phân tích về các cái yếu tố kinh tế. Và thậm chí là giáo sư cũng sẽ dành một chút thời gian để nói về cái lý do tại sao mà một vị tổng thống, cho dù là ở đảng nào, cũng có rất là ít những cái thẩm quyền để mà tác động đến cái đường hướng kinh tế. Tất nhiên là ông ấy có, hoặc là bà ấy có trong tương lai nếu như là có một người phụ nữ làm tổng thống, nhưng mà chúng ta thấy là trước đây thì toàn là các tổng thống, cho nên chúng tôi sử dụng chữ ông. Thì từ trước đến nay các vị tổng thống Mỹ hầu như là họ có rất là ít sự tác động đến đến nền kinh tế Mỹ, và nếu mà có tác động thì nó là tác động chậm và lâu dài chứ không phải ngay lập tức, thì cái đó chúng ta sẽ để vào phần sau của chương trình. Thì trở lại với chương trình ngày hôm nay ạ, thì thưa giáo sư, cũng đã nói sơ qua về những cái yếu tố gây lạm phát, và ở đây thì tôi cũng có tìm hiểu một chút, thì họ cũng có nói là có ba cái lý do tổng thể. Đó là một là cái nhu cầu của các cái hộ dân thì đã tăng lên trong cái giai đoạn trong sau ngay sau đại dịch, rồi thì có một cái sự gọi là hụt hẫng hoặc là thiếu hụt về cái mất gọi là mất cân bằng về cung cầu đấy, supply chain shortages đấy. Thì một cái, và một cái yếu tố thứ ba là yếu tố về cuộc chiến tranh ở Ukraine. Và bên cạnh đó thì giáo sư cũng đã nói rồi là cái sự thiếu hụt về thị trường lao động và cũng như là các cái vấn đề về tiền lương. Thì xin giáo sư có thể phân tích một chút về cái cuộc chiến ở Ukraine nó ảnh hưởng như thế nào không ạ?
Vâng. Thật ra khi như để nói thêm về cái phần mà anh nói đó, những cái yếu tố của nạn lạm phát gây ra đó, thật sự ra đó, giai đoạn đầu đó, Quỹ Tiền tệ Liên bang là một cái cơ quan mà quý vị biết là gọi là danh tiếng nhất, những cái nhà kinh tế gia nổi tiếng lỗi lạc nhất, mà họ đã cũng hiểu sai về cái nguyên nhân hay là sự thật sự nạn lạm phát có thật sự ra xảy ra hay không. Họ lúc đầu 6 tháng đầu họ đã nhận định sai và họ nói rằng đây chỉ là giá cả gia tăng tạm thời mà thôi, chứ không phải là căn cứ. Và sau đó, đó thì họ nghĩ rằng vì giá tiền lương của người dân đó gia tăng là tại vì cái gọi là cái sự gián đoạn của nhân công sau thì Covid đó, nó gia tăng, nó đẩy giá cao lên, cho nên họ lại nghĩ rằng đây cũng là cái triệu chứng gọi là tạm thời mà thôi. Khi mà một cái thời gian đã xảy qua rồi thì họ mới hiểu rằng thật sự nạn lạm phát đã có thật, và họ nhìn nhận và nó dai dẳng kéo dài, cho nên họ bắt đầu quyết định gia tăng tiền lãi vì họ thấy rằng đây là cái trường hợp rất là nguy hiểm. Vì tại sao? Thứ nhất là cái nhu cầu tiêu thụ của người dân sau thời Covid á, nó gia tăng, và không phải gia tăng không mà cái chiều hướng tiêu thụ nó lại thay đổi nữa. Thay vì dùng vào dịch vụ nhiều như là đi ăn uống này nhiều, thì họ lại mua sắm rất nhiều những cái hàng hóa mà nó lại thiếu hụt. Và trong cái khung cảnh đó thì lại gián đoạn chuỗi cung. Và cộng thêm trong đó nữa là cái thời gian đó là khi mà quý vị ở nhà, nếu quý vị nào ở bên Hoa Kỳ, quý vị ở nhà thì quý vị không đi ra đường, quý vị không tiêu xài thì quý vị để dành tiền càng ngày càng nhiều. Nếu quý vị nào làm việc ở tại nhà thì cái số tiền gọi là personal saving, tiết kiệm, nó càng ngày càng gia tăng, mà lại được chính phủ liên bang gửi đến từng mỗi một người 1.400 đồng hai lần như vậy. Thành ra số tiền rất nhiều. Ở nhà đi, thứ nhất là không lái xe đi làm ở nhà hay là đi này nọ thì ít tốn kém, thì dư tiền nhiều thì họ lại tiêu xài. Mà họ tiêu xài trong cái thời gian đó là cái thật sự ra những người này đã cứu giúp kinh tế của Hoa Kỳ đi vào. Là tại vì họ tiêu xài trong cái khung cảnh mà gián đoạn chuỗi cung, mà hàng hóa không có ship, đến cái mức là quý vị ra ngoài những cái tiệm bán lẻ ở ngoài đó mà muốn mua một cái máy in đó, cũng không có, hay là một cái bất cứ đồ điện tử nào vì nó không có ship. Rồi có nhiều hàng hóa, tất cả hàng hóa là mua giá gọi là thực tại hay là giá cao hơn. Họ gia tăng giá vì họ thấy là thiếu, cho nên họ gia tăng giá. Đó là cái chuyện thứ nhất, là cái tiêu xài và cái chiều hướng tiêu xài về vật dụng thay vì dịch vụ. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là khi mà nạn lạm phát gia tăng như vậy đó, thì tất cả mọi chuyện chiến tranh bên Ukraine đã ảnh hưởng đến dầu xăng dầu hỏa rất nhiều. Giá dầu xăng dầu hỏa trong mấy năm nay đã gia tăng so với mấy năm trước trên 40-50%. Đó là một lý do. Chưa kể đến là ngũ cốc. Những cái ngũ cốc mà bên Nga và Ukraine đi đến những quốc gia trên thế giới đều ảnh hưởng, mặc dầu Hoa Kỳ thì bị ảnh hưởng ít hơn, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến thực phẩm một phần nào. Và Tất cả khi mà ảnh hưởng đến xăng dầu đó, thì nó ảnh hưởng đến tất cả những vật dụng mà được chuyên chở, thì nó ảnh hưởng dây chuyền thôi anh. Thành ra nó nhiều đa dạng lắm. Rồi những cái lý do khác thì chúng ta sẽ đi vào trong chi tiết.
Vâng. Như giáo sư thì cũng có nói đến hai cái vấn đề rất là lớn trong cái chi tiêu của người dân Mỹ, đó là nhà cửa và xe hơi. Thì các nhà nghiên cứu kinh tế của Mỹ cũng đã đúc kết rồi, trong cái đời sống của người Mỹ thì cái hai cái khoản mà chi tiêu lớn nhất đối với người ta đó là mua nhà và mua xe. Thì xin giáo sư phân tích cho là cái tình hình giá cả nhà đất ở Mỹ nó đã bị thay đổi như thế nào trong cái thời kỳ Covid và hậu Covid ạ?
Vâng. Giá nhà cửa của Hoa Kỳ đó, trong cái thời Covid đó, thì nó ngừng lại, nó không gia tăng và có nhiều vùng nó giảm rồi thì đôi chút, nhưng mà sau này nó quân bình lại. Ngay cả bây giờ hiện tại, tuy nhiên thăm dò cho thấy trong 24, mặc dầu số nhà bán nó vẫn chưa gia tăng nhiều như hồi xưa nữa, nhưng mà những cơ quan họ thăm dò họ nói rằng năm nay họ tính rằng giá nhà cửa sẽ gia tăng khoảng 6% trong năm nay. Mà đây là một cái vấn đề rất lớn, là giá nhà cửa bên Hoa Kỳ đã bị thổi phồng. Dĩ nhiên là quý vị nào ở bên Việt Nam thì quý vị hiểu rõ cái tình trạng đó, bên đó là thổi giá theo bong bóng nữa chứ không phải là bong bóng vỡ nữa, chứ không phải là thổi phồng sơ sơ thôi. Là tại sao? Là tại trước Covid là gọi là cái tiền lãi đó, chúng ta nên nhớ rằng cái tiền lãi trước Covid nó rất là thấp. Cái tiền lãi trước Covid đó, mua nhà đó thấp nhất đó, là cái giai đoạn mà trong Covid đó, có 2 mấy%, mà trước đó nữa 1-2 năm đó, thì một cái gói nợ mà mua căn nhà 30 năm đó, trung bình là 3.5-4%. Khi mà nạn lạm phát thấp và giá tiền lãi thấp, mà đây là thấp đối với tôi là nó thấp hơi nhân tạo đó, nó đã đẩy giá nhà, người ta bán nhà rất nhiều, người ta mua nhà. Và khi người ta mua nhà như vậy đó mà không đủ nhà đó, là trong một cái giai đoạn 1-2 năm trước Covid đó, là chúng ta thấy rằng là những người nào muốn nhà, list cái nhà, gọi là liệt kê cái nhà như thế nào, chẳng những bán liền lập tức với giá đó mà người ta sẵn sàng trả tới 10-15-20% trên cái giá mà quý vị liệt ra để họ giành giật cái nhà, thì nó đã đẩy cái nhà lên tột đỉnh. Mà khi nhà lên tột đỉnh như vậy á, thì những căn hộ mà do thuê nó cũng gia tăng theo, hay là những cái apartment nó cũng gia tăng theo. Rồi cộng thêm giá nhà đã bị thổi phồng trong cái thời gian trước Covid, lắng động trong Covid, nhưng mà sau Covid rồi đó, thì trong cái thời gian đó đó là người ta không ai mua nhà cả, không này nọ lắng động, thì sau đó cái nhu cầu mua nhà nó bắt đầu có, thì tiền lãi lại phải gia tăng vì nạn lạm phát. Thì quý vị thấy cái căn bản của căn nhà bây giờ trung bình thì khó nói trung bình lắm, nhưng mà mình lấy tất cả toàn quốc Hoa Kỳ chia ra số nhà đó, trung bình một người dân mà trẻ muốn mua căn nhà bây giờ đó là phải mua khoảng $350,000 một căn nhà. Nó lên trên $100,000, hồi trước có 200 mấy ngàn, bây giờ $350,000 một căn nhà. Mà mua căn nhà như vậy với cái tiền lãi hiện tại, mặc dầu bây giờ đã xuống 0.5% rồi, vẫn gần 6% so với lúc trước là có 2% hay là 4% là cao lắm. Thành ra trung bình số người dân mà với tiền lương mà thấp, tới với Hoa Kỳ mỗi một người vợ, người chồng mà lương chỉ có 50-55 ngàn đô la một người đó, có nghĩa là 100 ngàn đô la một năm cho vợ chồng đó, không có khả năng mua cái căn nhà đó mà sống thoải mái được thôi.
Vâng, thì chúng ta biết rằng là 100.000 đô la nhưng mà thực ra họ cũng không bỏ túi vào 100.000, bởi vì họ phải trả tiền thuế, rồi họ phải đóng góp những cái quỹ về an sinh xã hội, những cái khoản về tương lai. Thành ra là 100.000 thì thực ra họ chỉ cầm về trong túi họ đâu có khoảng độ chắc khoảng 60.000 hoặc hơn 55.000. Thì với cái đó mà chi tiêu ăn uống rồi những cái việc khác thì đúng là để mà mua nhà, tiết kiệm phần còn lại để mua nhà thì cũng rất là khó khăn. Mà họ đi thuê nhà thì cũng lại bị lạm phát, nó không chỉ kéo giá nhà mua lên mà cái giá nhà cho thuê nó cũng tăng lên, phải không giáo sư? Thì cái tình hình giá của thị trường cho thuê thì nó thay đổi có rất là thảm kịch hay không? Có ghê gớm không ạ?
Vâng, cái giá những cái căn nhà mà là thương mại đó, những apartment mà cho mướn thì bây giờ nó bắt đầu xuống rồi, nhất là những địa ốc về cho văn phòng thì nó cho thương mại thì nó xuống lắm rồi, tại vì bây giờ người ta làm việc ở nhà, mặc dầu trong thời Covid người ta làm việc ở nhà rất nhiều, bây giờ phân nửa đã trở lại văn phòng rồi. Tuy nhiên địa ốc về thương mại đó đã vừa giảm rất nhiều. Tuy nhiên giá nhà cho thuê vẫn rất cao và vẫn tiếp tục gia tăng thôi, vì cái căn bản của địa ốc là nó cao, và giá nhà cũng giống như là những cái commodity khác, những thời thợ khi mà giá nó lên rồi đó, nó trầm lắng, nó xuống đôi chút rồi nó cũng trở lại, nó không bao giờ thật sự nó xuống lại cái thời xưa cả.
Vâng, thì tôi cũng có một số thông tin của những bạn bè người quen thì họ nói là cái thời trong cái dịch Covid thì lúc đó họ thuê nhà một cái căn hộ chẳng hạn thì khoảng độ chỉ chưa đến 2.000 đô la cho một căn hộ 2 phòng ngủ, tất nhiên cũng tùy từng thành phố, nhưng mà ở đây là đang nói đến một cái thành phố cũng khá giàu có của Maryland. Nhưng mà đến bây giờ, tức là sau 4 năm thì bây giờ một cái căn hộ tương tự như vậy họ phải thuê lên đến tận 2.500, tức là rất là đắt, đắt lên gấp đến 1/4 giá trị, đúng không? Tức là từ khoảng độ 2.000 lên 2.500 là tăng đến khoảng độ 25%. Thì như vậy là cũng rất là ghê gớm đối với cả túi tiền của một cái gia đình, bởi vì chúng ta thấy rõ ràng tự nhiên họ mất không 500 đô la, đáng nhẽ 500 đô la thì họ cũng thể ăn uống hay mua sách vở hay gì đó, thì đó cũng là một cái khó khăn. Thì thưa giáo sư, có một cái yếu tố khác cũng làm cho tăng giá nhà, có phải là bởi vì là lúc đó khi mà xảy ra Covid mọi người được ở nhà và mọi người cứ nghĩ rằng là họ sẽ cái chính sách làm việc ở nhà sẽ kéo dài mãi, thành ra họ họ bỏ tiền họ đi ra xa khỏi các cái trung tâm thành phố mua nhà, vì lúc đó nhà giá nhà như giáo sư nó cũng nói đó thì là nó cũng còn thấp và lãi suất thấp. Nhưng mà bây giờ các công ty lại đang yêu cầu quay trở lại văn phòng và vì vậy nó gây ra những cái khó khăn và họ lại phải dồn quay trở lại thành phố để thuê nhà hoặc mua nhà, và vì vậy nó cũng có những cái tác động làm giá nhà tăng hay không ạ?
Vâng, đó là một tác động, nhưng mà cái tác động quan trọng hết là nó gia tăng cái chi phí của người dân tiêu xài thưa anh. Là tại vì khi mà quý vị ra ngoài xa mua căn nhà mà trong cái khung cảnh là tiền lãi khá cao, những nhà xây các nhà đó họ nói rằng quý vị cứ mua đi, rồi khi tiền lãi xuống thì tái tài trợ, cho nên họ mua trong cái thời gian mà giá nhà nó lắng động hay nó xuống đôi chút thì họ mua, nhưng mà xuống không nhiều so với cái tiền lãi mà họ mượn trong cái thời đó có thể 7%, bây giờ hiện tại là khoảng 6 hay dưới 6% đôi chút, nó trên 2% cao hơn trước thời Covid và đôi khi 3% cao hơn Covid. Đó có nghĩa rằng tiền quý vị trả tiền lãi khác biệt giữa căn nhà trung bình trước Covid tới bây giờ đó khoảng 400, 300 tới 400 đô la mỗi một tháng, rất là nhiều. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì là chi phí di chuyển. Khi quý vị ra ngoài thì không phải thành phố nào nó cũng có xe gọi là xe điện, xe hỏa hay là hệ thống công cộng giống nhau, như là ở vùng anh ở đó là Washington DC, Maryland thì hệ thống chuyên chở công cộng nó rất là hữu hiệu, nó rất là tinh tấn. Còn đối với Texas chúng tôi là người đi lái xe không à. Thành ra đó, trường hợp đó mà khung cảnh mà xe cộ mua từ Covid tới bây giờ rồi, trước trong cái thời Covid hay là sau Covid đó, thì quý vị biết đó, mà bên Hoa Kỳ đó, đặt mua một chiếc xe mới đợi đôi khi đến 4 tới 6 tháng, mà chẳng những rằng những cái xe đó họ biết rằng người ta cần quá đi là họ đưa ra cái giá bao nhiêu là bán lấy bao nhiêu, chứ không được giảm một đồng một cắc gì cả, mà hiện tại tình trạng nó vẫn còn như vậy. Thành ra cái vấn đề đây đó, sở dĩ Hoa Kỳ hay là Quỹ Tiền tệ Liên bang họ rất sợ nạn lạm phát là tại vì khi nạn lạm phát gia tăng đó, thì như là một điện thuốc phiện vậy đó, những nhà mà bán đó họ thừa cơ hội lên giá và họ cứ giữ như vậy, mặc dầu dạng lạm phát sắp xuống thì lại thấp xuống họ vẫn giữ như vậy, họ không xuống nữa. Rồi là bây giờ mình nhìn vào một căn hộ hay là một căn apartment mà mướn như anh đã nói, trung bình ở vùng anh đó thì đất đai nó mắc hơn ở Texas chúng tôi, thì gia tăng mà mỗi một tháng 500 đô la, rồi tiền thực phẩm gia tăng so với 4 năm về trước gia tăng khoảng 25%, thì cộng thêm nữa xăng cộ gia tăng khoảng 40% so với 4 năm về trước, mà lương phạm gia tăng đó thì nó chỉ đi ngang ngửa với lại nạn lạm phát mà thôi. Thành ra đó là lý do mà tại sao GDP vĩ mô gia tăng, GDP của Hoa Kỳ gia tăng. Bây giờ điểm lại một tí xíu, GDP của Hoa Kỳ năm 24 này ước đoán sẽ gia tăng 2.8%, đó là mức gia tăng rất là mạnh khỏe, rất là lý tưởng. So với năm 23 là 2.5%, năm 22 là gần 2%, năm 21 sau khi ra khỏi COVID thì gia tăng tới 6%. Khi đó mình không ngạc nhiên là tại vì trong thời COVID là GDP giảm 2.2%, thì khi giảm rồi gia tăng lên 6% không có gì ngạc nhiên. Cho nên GDP gia tăng, nhưng mà cái lương thật sự, cái lương bình quân đầu người đó mà gọi là trừ đi nặng lạm phát đó, trong năm 2024 này đó, trung bình người dân nó cảm thấy lương mình và họ thấy rõ là giảm đi 5%. So với thời gian 4 năm về trước đó, là họ cảm, khi mà lương gia tăng là gia tăng thật sự, thì trong cái thời mà của chính phủ trước đó, không phải là do tổng thống làm, nhưng mà về kinh tế vĩ mô đó thì gia tăng tới 13%. Và trong cái thời của trước nữa là Obama đó thì không có bị giảm, nhưng mà hiện tại giảm là tại vì cái khả năng đồng tiền để mua xài, để tiêu xài nó giảm đi so với lại cái giá cả ở ngoài thôi.
Vâng, và có lẽ là giáo sư cũng phân tích thêm một chút để cho nhiều người người ta hiểu được, bởi vì chúng ta thấy rằng là như giáo sư cũng nói là năm 2022 thì lạm phát lên đến đỉnh điểm là 9,1%, và sau đó đến năm 23 thì xuống còn khoảng hơn 4%. Thì nhiều người ta sẽ nghĩ rằng là lạm phát giảm thì có nghĩa là giá hàng hóa cũng giảm, nhưng nó không đúng, đúng không ạ? Bởi vì là khi mà lạm phát thì có nghĩa là giá nó tăng và nó đứng ở cái mức đó, và khi mà lạm phát nó tăng ở một cái mức chậm hơn thì có nghĩa là giá lại tăng tiếp từ mức đó lên một cái mức mới, nhưng mà với một cái độ cao thấp hơn thôi, chứ không phải là giảm, đúng không ạ? Thì giáo sư phân tích thêm cho một chút để cho những người mà không chuyên về kinh tế thì họ có thể hiểu được rằng là khi mà nói lạm phát giảm thì không có nghĩa là hàng hóa giảm.
Vâng, thưa đúng như vậy. Bây giờ năm nay mình thấy, quý vị nào ở bên Hoa Kỳ hay là ở Việt Nam, quý vị chắc có lẽ thấy rất rõ. Trước COVID đó, chúng ta ra ăn một tô phở ở một tiệm Việt Nam đó, là chúng ta thấy một tô phở đó khoảng, tôi không nhớ rõ là bao nhiêu.
Chúng tôi nó khoảng độ 10 đô la. Tùy vùng, nhưng mà ở vùng ở chỗ Maryland thì cũng nó cũng đắt đỏ, thì nó khoảng độ 9 đến 10 đô la.
Dạ, bên Texas thì 7 đến 8 đô la. Thì bây giờ mà ở Texas chúng tôi đó, thay vì 7 đến 8 đô la, bây giờ ra một tô phở mà gọi là ngon nhất, phở đặc biệt là 12 đến 14 đô la. Mà so với năm trước đó, là cũng khoảng 10 đô la. Có nghĩa rằng họ gia tăng, nhưng mà bây giờ đó, nếu mà ra rồi nó nặng lạm phát bây giờ giảm rồi, tiền lãi giảm rồi, tô phở nó có giảm không? Nó không giảm. Như anh đã nói, khi mà nói rằng nặng lạm phát gia tăng của năm 24 là 2.8%, nó khá hơn năm trước là tại vì mình so sánh giá cả của năm này so với năm trước nó như thế nào, và nó cứ tiếp tục thay đổi. Thành ra ít khi nào mà mình thấy giá nó sụp xuống lắm. Mà thật sự là kinh tế vĩ mô người ta cũng không muốn giá sụp, là như vậy đi vào gọi là giảm phát thì cái đó rất là nguy hiểm. Miễn làm sao là giá cả nó gia tăng so với năm trước mà nó gọi là dưới khoảng 2%, dưới 2.5%, thì trong khi đó khi mình làm lương đó, hay là mình buôn bán đó, thì mình hy vọng rằng lương mình gia tăng khoảng cái mức đó hay bằng mức đó thì đời sống mình nó khả dĩ hơn. Thì lương mình mà không gia tăng mà giá nó cứ gia tăng chút chút thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi. Thưa,
vâng. Thưa giáo sư, như là chúng ta cũng đã nói thì có hai cái khoản là mua nhà và mua xe, là nó là hai khoản chi tiêu lớn nhất trong đời sống của một người Mỹ. Thì chúng ta, giáo sư cũng đã nói rồi, thì cái việc mua xe của người dân Mỹ trong cái thời gian vừa qua khoảng độ 3-4 năm trở lại đây thì nó cũng đã trở nên khó khăn rất nhiều. Chúng tôi có một cái số liệu đó là trước đây thì một cái xe nó chỉ khoảng độ trên 30.000 đô la, nhưng bây giờ một cái xe nó đã, tức là một cái xe trung bình nó khoảng độ 38.000 đô la, và đến năm 2023 thì một cái xe nó đã, trung bình nó đã phải là 48.000 đô la mới mua được. Thì thưa giáo sư, cái nguyên nhân gì làm cho cái giá xe nó tăng lên?
Vâng. Thứ nhất là hãng xe cũng không khác như những hãng khác. Khi mà họ lên giá rồi thì họ không muốn giảm giá, trừ khi có sự cạnh tranh của ngoại quốc. Đó là những cái lý do mà khi mà thật sự ra tôi rất quan nghênh sự cạnh tranh của ngoại quốc một cách công bằng, miễn làm sao đừng có sự trợ giúp của nhà nước. Đó là lý do mà những cái sự cạnh tranh của những quốc gia như là Việt Nam, VinFast của Việt Nam hay là BYD của Trung Quốc, là nếu mà cạnh tranh cân bằng và không có sự trợ giúp Trung Quốc, tôi quan nghênh, là tại vì đó là cái áp lực duy nhất mà đã ảnh hưởng đến giá cả xe của Hoa Kỳ và của Âu Châu. Và cái giá cả xe, như quý vị biết, cái thời COVID đó, là nó, cái quan trọng nhất là cái phần ship. Phần ship nó thiếu quá đi, xe trong hơi thế nó không biết bao nhiêu trăm hàng ngàn cái ship mà thiếu quá, thành ra họ không sản xuất xe được. Chưa kể đến là những cái xưởng sản xuất xe đó bị ô nhiễm, phải đóng cửa rất nhiều lần, và chính quyền đã đóng cửa nhiều lần, thiếu nhân viên. Rồi cái nhu cầu cái thời đó, đó người ta bắt gọi là cấm cung đó, thì không ai đi ra ngoài cả. Và cái, như anh đã nói, cái nhu cầu là sau khi đó rồi nó cho làm việc ở nhà, thì người ta nói là mua xe làm gì nữa. Mà nhất là trong cái khung cảnh mà xe nó bị lên giá như vậy, mà xe cũ, cái điều trớ trêu rằng chưa bao giờ trên lịch sử Hoa Kỳ xe cũ bán ra lại bằng cái giá của xe mới, hay là nhiều khi cao hơn nữa khi mình mua cách đây 4-5 năm nữa, là tại vì người ta thiếu xe quá đi, người ta không có mua được xe mới. Mà bây giờ cái xe đó mình mua cách đây 4-5 năm nó rẻ rồi, mình giữ 4-5 năm, bây giờ bán lại bằng cái giá mình mua 4-5 năm trước, hay là khi cao hơn. Thành ra trong cái trường hợp đó, xe cũ, xe mới đều gia tăng. Rồi khi mua mà không có tiền đó, mà tài trợ qua tiền lãi nó lại cao hơn nữa. Thành ra như anh nói, một cái xe là một cái gánh nặng. Trung bình hồi xưa tới giờ người ta mượn một cái nợ cái xe nó phải trả khoảng 4-5 năm là tối đa. Bây giờ người dân Hoa Kỳ họ mượn, có những cái chương trình cho mượn tới 7 năm, là tại vì họ không có khả năng trả trong hàng tháng, họ trả tới 7 năm nó dài hạn hơn. Giá tiền mắc hơn, tiền lãi cao hơn, chưa kể đến là địa ốc. Đó là lý do chung chung là kinh tế Hoa Kỳ vẫn là kinh tế gọi là hoàn mỹ nhất trên thế giới, nhưng mà đời sống người dân, cái sự khác biệt giữa giàu và nghèo nó càng ngày nó càng nhiều. Và những người nào mà nguyên gia đình, có nghĩa là vợ chồng mà lương dưới 100-120 ngàn người, đang gặp rất nhiều khó khăn vì có những cái chi phí mà phải lo cho gia đình và cho con cái nữa thôi.
Vâng, thì cái đó là một mặt thì người dân người ta cũng khó khăn, nhưng mà một mặt khác thì cũng có một cái điều tích cực, đó là người ta vẫn chi tiêu, phải không giáo sư? Bởi vì nếu như mà người ta không chi tiêu thì xã hội sẽ rất là nguy khốn, bởi vì không chỉ là cái cá nhân đó họ gặp khó khăn, mà cả một cái nền kinh tế và bao nhiêu công ty sản xuất sẽ bị chết theo. Thì theo giáo sư thì tại sao mà trong cái bối cảnh mọi người vẫn kêu ca than vãn như vậy, nhưng mà mọi người lại vẫn chi tiêu?
Thưa, đây cũng là một cái điều là thăm dò. Thăm dò là như thế nào? Là quý vị đi theo cái khoa học thống kê đó, họ lượng ra mỗi một vùng bao nhiêu người, nam, nữ, giới tính và sắc tộc, thì họ thăm dò để chi? Để muốn họ có cái thăm dò đó 1.000 người đó cho Hoa Kỳ đó, họ hy vọng là nó thể hiện đến gọi là dân trí, hay vậy là dân trí mà ý kiến của người dân Hoa Kỳ. Đó là một khoa học khá tinh vi, cho nên khi thăm dò đó thì nó khá chính xác. Nhưng mà cái thăm dò đây đó, những người được thăm dò đó, người ta bị ảnh hưởng bởi truyền thông báo chí rất nhiều, đâu là thật, đâu là hư, trong đó có cái yếu tố hư trong đó. Là tại sao nó có cái mâu thuẫn là như vậy? Những người mà thăm dò được cho thấy thăm dò, đại đa số là những người kêu ca, là tại họ nói rằng đời sống bây giờ không thể nào mà so sánh với 10 năm về trước, không bao giờ có một tương lai sáng lạn. Nhưng mà những người này là những người xài tiền nhiều nhất. Họ xài tiền đến mức trong cái thời COVID, chính phủ gửi về 1.400 đồng hai lần cho vợ và chồng, có nghĩa là có thể là 4 lần cho một gia đình như vậy. Thì họ xài tiền. Cái thời điểm đó họ không đi ra ngoài, họ lại tiết kiệm cái tiền lương của họ, thì họ xài rất nhiều, họ sung sướng lắm, họ cảm thấy rất là sung sướng mặc dù họ bị bó buộc. Nhưng mà họ xài tiền, họ chuyển hướng, họ mua tivi, họ mua smartphone, họ thấy đời sống sung sướng, họ lại không ra. Họ tiếp tục cái chiều hướng, quý vị biết, bắt đầu tiêu xài rồi, quý vị vẫn tiêu xài, sau này thì tiền trợ giúp về trợ giúp COVID nó không còn nữa, họ vẫn tiếp tục tiêu xài. Những người này thật sự là những ân nhân cho kinh tế vĩ mô, vì họ tiếp tục họ xài để cho kinh tế tiến. Nhưng mà cá nhân của họ đang rất nguy hiểm. Đó là hai giới người khoảng 30 trở xuống và giới người khoảng 55 trở lên. Đó là hai giới người xài tiền nhiều nhất trong cái thời gian quá khứ và hiện đại, và những người này đã cứu giúp nền kinh tế. Cái giới người tuổi từ 55 trở lên á, thì họ có tiền nhiều, họ nói rằng mình sống không bao lâu nữa mình cứ xài tiền, thì những người này không ảnh hưởng về cái gánh nợ về credit card. Nhưng những người trẻ đó, họ bắt đầu họ quen xài cái thời Covid rồi, rồi bây giờ họ tài nữa, cái credit card họ lên tới maximum, khi mà tiền lãi giảm xuống thì họ tái tài trợ, họ xài tiếp nữa. Thì đó là những người nào này tiếp tục tiêu xài mà lại kêu ca nhiều nhất thôi.
Vâng. Chúng tôi biết rằng là nhiều quý vị là những khán giả quen thuộc của chương trình và cũng đã rất là nắm về giáo sư, nhưng mà cũng có thể có những khán giả mới, cho nên tôi xin được phép và vẫn có một chút phút, vài phút để giới thiệu về giáo sư cho những ai là khán giả mới của chương trình. Thì giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc dạy giảng dạy về chương trình thạc sĩ MBA, tức là quản trị kinh doanh trong lĩnh vực kinh tế và tài chính tại trường Keller Graduate School of Management. Ông cũng đã từng là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ trong danh sách Fortune 500, cũng như là làm 20 năm ở vị trí là giám đốc tài chính CFO. Ông cũng từng là chủ tịch của phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam ở Bắc Texas, và ông cũng sử dụng những thông tin kiến thức chuyên gia của mình trong các lĩnh vực của ông để bình luận về kinh tế và tài chính trên VOA cũng như một số kênh hải ngoại khác ạ. Thì thưa giáo sư, trở lại với chương trình thì như giáo sư nói, với có những cái người như vậy họ vẫn có thu nhập, họ vẫn sống được chứ họ cũng không chết, thậm chí là họ với cái cách chi tiêu của họ có khi là nếu mà về chúng ta về mặt gọi là cảm quan khi chúng ta gặp họ thì có khi họ còn có vẻ như là giàu có sung túc hơn chúng ta, bởi vì họ chi tiêu rất là thoải mái. Thì có phải cũng chính cái người này họ đang kêu ca rằng là cái giấc mơ Mỹ đã chết không ạ? Bởi vì họ nói rằng là họ sống khổ quá rồi. Ngày xưa ví dụ như giấc mơ Mỹ thì nó tập trung vào là có công ăn việc làm, có nhà cửa xe cộ, đại loại một cuộc sống vui vẻ thoải mái và được theo đuổi những cái tự học hành và có các cái quyền tự do. Thì có phải cũng chính những con người này họ đang kêu ca rằng là cái giấc mơ Mỹ đang chết hay không ạ? Và có đúng là giấc mơ Mỹ đang chết hay không ạ?
Vâng, American Dream, đó là giấc mơ Mỹ như anh đã nói, mà đại đa số chúng ta, nhất là những người Việt ở Hoa Kỳ này, cũng đang gọi sống với cái giấc mơ của Mỹ. Và đó là cũng là giấc mơ mà rất nhiều chủng tộc khác mơ ước để đến xứ Mỹ. Đó là một cái mảnh đất, một cái cơ hội cho tất cả mọi người ngang hàng với nhau, không phân biệt chủng tộc. Đó là một giấc mơ của một người ra đời có cái khả năng đi học, và có cái khả năng đi học và lập gia đình, đi học đại học và có công ăn việc làm tốt để có gia đình và có một căn nhà và có xe cộ trung bình, một gia đình một người luôn luôn vợ một chiếc xe, chồng một chiếc xe, một nhà, không có thiếu những cái đó, và sống trong cái khung cảnh là được tự do, muốn làm gì làm. Thì đó là giấc mơ Hoa Kỳ. Thì hai cái yếu tố mà sở dĩ một số người họ nói rằng trên thăm dò đó là phân nửa những người trẻ, đó là những người millennium, người trẻ bây giờ 20 mấy tuổi, chưa đến 30 tuổi đó, thì họ nói là cái giấc mơ của họ đó khó đạt được hay là không đạt được. Là tại sao? Là tại vì hiện tại đó, với cái khả năng mà lương, trừ khi là họ là làm trên gọi là trên 100.000 đô la hay là 70.000 đô la đó, độc thân đó, thì họ cũng không mua nhà được. Nhưng mà vợ chồng hai người, mỗi người làm trên 70 mấy ngàn đô la thì có thể mua được căn nhà, và mua xe thì có rất là khó. Còn những người nào dưới đó thì nó rất là khó. Thì cái giấc mơ của Hoa Kỳ đó là để cho một cái đời sống tốt và để hồi hưu tốt đó. Một trung bình họ nói rằng một người gia đình Mỹ mà muốn hồi hưu đó là sau khi làm việc rồi tới tuổi 65 hay là 68 tuổi đó, thì quý vị phải có khoảng 1,5 triệu nằm một bên đó để trợ cấp những cái gọi là cái an sinh xã hội để mà có một cuộc sống ổn thỏa. Thì những người này họ hiện tại đó, cái mức tiết kiệm của họ nó quá thấp, mà chẳng những không, nhiều người không có nữa, mà họ đang thiếu nợ credit card chậm chọc chập trùng. Thành ra họ không biết từng tới đâu mà đạt được tới 1 triệu hay nửa triệu nữa, chứ đừng nói 1,5 triệu nữa. Đó là tối thiểu mà để cho đời sống thật thoải mái đó. Thì họ nói rằng cái giấc mơ nó không đạt được. Một phần là vì cái bản tính tiêu xài, một phần là vì nạn lạm phát, Một phần nữa là họ bất mãn vì cái chính trị thay đổi quá nhiều, vì đảng Cộng hòa Dân chủ ấu đả với nhau, rồi kinh tế trên thế giới bất ổn, họ không tin tưởng vào tương lai. Đó là một cái thăm dò mà nó trong đó có thật có hư, là đâu là thật đâu là hư. Những người này đôi khi họ nói cái giấc mơ trở thành của một đời sống Hoa Kỳ đó mất tiêu ta đi, có thật có trả lời đó có thể nó quá sớm, vì họ thật sự ra họ có thể làm được nếu đời sống của họ về kinh tế tài chính gia đình và cá nhân nó kỷ luật hơn, nó đường lối hơn thì nó sẽ đạt được. Như quý vị nhìn thấy, khi người dân Việt Nam vào Hoa Kỳ trước đây nào gần như 50 năm đó, vào với bàn tay trắng, mà những người vào Hoa Kỳ đó đôi khi 35, 40 tuổi, 45 tuổi, chỉ vài chục năm theo họ trở thành triệu triệu phú. Nếu là mình điều chỉnh cái đời sống kinh tế gia đình và xài tiền trong cái túi tiền ấn định và có kỷ luật thì giấc mơ đó có thể thực hiện được. Nhưng mà những người nào mà tung xài mà trong cái khung cảnh đành rằng cái khung cảnh nó khó khăn thật thưa anh, tiền lãi cao, giá nhà cửa cao, xe cộ cao, nhưng mà nó chỉ là tạm thời, mà mình con thuyền đang gặp cơn bão, con thuyền đi ngược thủy triều, mình phải làm thế nào cho thuận buồm xuôi gió, đó là cách lèo lái của một thuyền trưởng, và hai người vợ chồng là thuyền trưởng của gia đình của mình để đạt được giấc mơ của Hoa Kỳ thôi.
Vâng, thì cái này nó rất là chính xác, bởi vì chúng tôi thấy rằng là nhiều bạn trẻ ở Mỹ họ có một cái sự hiểu sai về chẳng hạn như là về thẻ tín dụng, đúng không thưa giáo sư, bởi vì họ không biết rằng là cái thẻ tín dụng nó chỉ là một cái việc là người ta đang cho mình ứng tiền cho mình tiêu trước khi mình có cái số tiền đó, nhưng mà mình vẫn phải trả nợ đúng hạn, chứ nó không phải là một cái thứ thu nhập bổ sung cho mình. Nhiều người họ hiểu sai cái thẻ tín dụng, bởi vì vậy thì khi mà họ chi tiêu họ cứ tưởng cái tiền đó ở trong cái thẻ đó là của mình rồi và họ tiêu thoải mái, nhưng mà cuối cùng họ đang bị mắc nợ. Thì xin giáo sư giải thích cho một chút về cái thẻ tín dụng để cho rất là nhiều người có lẽ là còn đang mơ hồ về cái này hiểu được thêm ạ.
Vâng, như quý vị biết, thẻ tín dụng là tùy theo cái lương phạm của quý vị, mà quan trọng hơn hết là cái điểm tín dụng, có nghĩa là trong quá khứ quý vị trả tiền cái thẻ tín dụng đó có đúng hạn hay không. Mà càng mượn nhiều, càng trả đúng hạn thì họ lại càng gia tăng cái khả năng quý vị vay mượn để chi, để quý vị tiêu xài. Thì quý vị tiêu xài như vậy đó, đại đa số người dân Hoa Kỳ, Việt Nam thì gọi là bảo thủ hơn, nhưng mà con nít của Việt Nam sanh đẻ bên đây, nhất là trong gia đình khá giả, thì họ ỷ lại cha mẹ, họ lại giống như là những trẻ con của Hoa Kỳ, có nghĩa là họ sống nay không nghĩ tới mai. Và khi vay mượn như vậy đó, đôi khi đó họ vay mượn họ nghĩ rằng đây là cái vấn đề của dân tộc tính của người đó, cái gì cũng phải cần hết, có nghĩa rằng họ thấy cần là phải cần. Nhưng mà quý vị nếu để ý rằng nếu mà những gì mình cảm thấy cần mình nguội lạnh đi, một tuần lễ sau nghĩ lại thì mình sẽ thấy nó bớt cần như là mình đang nghĩ hiện tại. Những người đó không phải như vậy, họ cần là họ mua liền, họ luôn luôn để chi để ngày mai cảm thấy khoái chí nhận được món đồ đó, thì họ sai tài, họ nói trả sao là tại sao ở đây hiện tại đó, lương ở trong sở nói rằng là tháng sau đã được lên mấy ngàn đô rồi, bây giờ mình có tiền mình xài trước. Thành ra cái gì cũng xài trước, khi cái lương nó đến xài trước và nó chập chồng. Và cái tiền lãi mà quý vị vay mượn trong thẻ tín dụng nó hiện tại là tới 20-mấy% của cái số vay mượn, có nghĩa rằng quý vị mỗi tháng mà trả tối thiểu là 15-20 năm còn trả chưa hết nữa. Thành ra chỉ trả tiền lãi không có trả về cái vốn. Thành ra nợ vẫn còn nợ và nó lại càng ngày càng nhiều, mà quý vị càng xài nhiều tiền đó thì cái hàng thẻ tín dụng nó lại càng cho quý vị khả năng mượn thêm, thì quý vị lại càng nhiều hơn nữa. Đó là như tôi đã nói là như là nghiện á phiện đó quý vị, có nghĩa rằng càng ngày nó càng lậm hơn.
Vâng, thưa giáo sư, có lẽ là chúng ta cũng có thể dành một chút thời gian để nói về hoặc là để trả lời những cái câu bình luận hoặc câu hỏi của các bạn độc giả của chúng, khán thính giả của chúng ta. Thì trong đó có một cái lời bình luận hoặc là cũng có thể đưa ra thành một câu hỏi được, là khi giáo sư có nói về cạnh tranh trong ngành ô tô của Mỹ, thì có một bạn viết rằng là Mỹ không cạnh tranh được đâu, bởi vì lương cao quá và vận chuyển hàng hóa bằng xe tải ở Mỹ chúng ta biết rồi, tức là hiện nay Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng cái đường tàu đường sắt cao tốc, cho nên là Việt Nam có vẻ chỉ là đang rất là ưu tiên hoặc là đề cao cái này. Thì bạn này bạn viết có cái hàm ý rằng là Mỹ vẫn chuyển hàng hóa bằng xe tải thì không giảm chi phí được, thì giáo sư nghĩ thế nào về cái lời bình luận này ạ?
Vâng, thứ nhất là mình phải hiểu rằng đó, tất cả những hàng hóa mà vận dụng vận chuyển bằng xe tải là hàng hóa thực phẩm hay là tiêu dùng lặt vặt, còn những hàng hóa nặng đó thì họ chuyển bằng hỏa xa, đường rầy xe lửa, là những hàng hóa đó họ chuyển vận chuyển cùng Hoa Kỳ. Còn những cái cao tốc mà gọi là xe điện cao tốc bên Mỹ thì rất hiếm, một vùng đang xây cất họ cảm thấy không cần thiết cái chuyện đó. Còn những hàng hóa khác thì có thể vận chuyển bằng cargo, thì cái vấn đề đó là xe ô tô đặc thù với câu hỏi này đó thì họ vận chuyển bằng hỏa xa chứ không phải là xe tải. Đó là điều thứ nhất. Thứ nhì nữa là lương của người dân Hoa Kỳ đành rằng cao, đúng như vậy, nhưng mà lương cao thì mình phải nghĩ đến cái năng suất của sản xuất xe nó có cao không và cái phẩm nó có cao hay không. Nhưng mà Hoa Kỳ đang gặp khó khăn khi cạnh tranh đến những cái xe của bên Trung Quốc như BYD, là tại vì những cái xe đó lương người dân Trung Quốc không có cao lắm, không phải là thấp như hồi xưa nữa. Bây giờ đó là 1.7, 1.10 với Hoa Kỳ và 1.7, 1.10 với Âu Châu rồi. Nó vẫn cao hơn Việt Nam. Việt Nam thì rất là rẻ. Đó là điều thứ nhất. Thứ nhì nữa là sở dĩ xe của Hoa Kỳ được gọi là yêu chuộng nhưng mà không bằng những cái xe bên Nhật hay là bên những cái xe khác là vì những cái yếu tố thiết kế này nọ. Nhưng mà thật sự ra xe Hoa Kỳ là trên kinh tế tự do thị trường, không có sự hộ cấp của chính phủ, chỉ trừ trong cái thời mà gian too big to fail đó, thì những công ty lớn ở Hoa Kỳ phải cứu vãn đi khỏi bị khủng hoảng mà thôi, còn bình thường là kinh tế tự do. Thành ra xe của Hoa Kỳ bán dĩ nhiên là rất khó cạnh tranh với lại xe của BYD hay là những cái xe như là của Trung Quốc hay là cả Hàn Quốc, thì đó là lý do mà tại sao những cái xe Hyundai của Hàn Quốc tràn ngập Hoa Kỳ. Thì đối với tôi, cái sự tràn ngập của xe mà một cách công bằng ngay thẳng của Nhật Bản, của Hàn Quốc và Hoa Kỳ, đó là điều quan trọng, đó là kinh tế toàn cầu. Nhưng mà sự tràn ngập những cái xe mà trợ giúp quá nhiều của chính phủ trung ương đó, như là BYD này nọ đó, đó là lý do mà Âu Châu áp dụng thuế 40% lên xe và Hoa Kỳ áp dụng 100% lên xe của BYD đó hiện tại đó, là như vậy, là để giữ cái cân bằng. Còn giá cả mà cân bằng đó, và không ngân lượng đó, thì nó có cạnh tranh với nhau bằng cớ rằng xe Hàn Quốc, xe Nhật Bản nhập cảnh nhưng mà vẫn cạnh tranh với xe Hoa Kỳ như thường thôi.
Tôi chỉ có một cái ý kiến cá nhân thôi, có thể là không chính xác bởi vì tôi cũng không phải là nhà nghiên cứu, nhưng mà cảm nhận của tôi là xe của Mỹ thì họ bảo thủ quá về thiết kế. Chúng ta thấy rằng xe của Nhật Bản hay Hàn Quốc họ thay đổi mẫu mã rất là đẹp, long lanh rồi các thứ. Còn Mỹ thì họ, tất nhiên tôi hiểu là Mỹ thì họ quá chú trọng về cái chuyện là an toàn, chắc chắn, đầm xe vân vân. Nhưng mà cái xe bây giờ, có thể là ngày xưa người Mỹ, khi mà người Mỹ gốc họ chiếm đa số thì họ vẫn yêu thích những xe Mỹ, nhưng mà chúng ta biết là nước Mỹ là một đất nước của dân nhập cư, và khi mà dân nhập cư châu Á và của các nước vào thì họ lại chú trọng những cái xe mà có thể là tiết kiệm tiền rồi bắt mắt rồi nhiều những cái options vân vân. Thành ra là nếu mà các hãng Mỹ mà họ vẫn cứ bảo thủ thì kể ra thì cũng khó cạnh tranh. Còn rất là đồng ý với giáo sư đó là ở Trung Quốc thì đất nước Trung Quốc họ trợ cấp quá nhiều và hàng hóa Trung Quốc thực ra cạnh tranh, tất nhiên chúng ta không đánh giá thấp, nhưng mà họ cạnh tranh bằng cái việc là họ được trợ cấp cũng là rất là nhiều. Còn chúng ta không phủ nhận là họ cũng rất là phát triển về công nghệ, khoa học kỹ thuật, nhưng mà rõ ràng là một cái mức giá mà quá thấp, thấp đến bằng một nửa hoặc bằng 1/3 của nơi khác thì không thể mà lý giải được và cũng không thể mà cạnh tranh được. Và nếu mà được coi là hoạt động công bằng, không có sự trợ giúp của nhà nước thì chắc là các hãng Trung Quốc họ cũng không thể mà có cái giá rẻ như vậy được, đúng không thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nó có nhiều lý do. Là thứ nhất là những công ty đó, thứ nhất là được gọi là chính phủ trung ương, gọi là công ty quốc danh hay là công ty có sự đầu tư của chính phủ Trung Quốc rất là nặng, nếu không phải là quốc danh. Cộng thêm những cái ưu tiên cho về đất đai hay về miễn thuế, những cái ưu tiên về cái lãi suất hay là tỷ giá hối đoái nước Hoa Kỳ để xuất cảng, nó nhiều nhiều lý do lắm, cho nên nó được đưa lên một cái sự bất công bằng. Và khi mà họ bán vào một quốc gia ồ ạt mà lại dưới giá thành của những chiếc xe ở tại nội địa thì đó là rõ ràng là phá giá. Thì dĩ nhiên là cái phải trường hợp tùy loại xe, tùy hãng xe, chứ mà không nói chung chung được. Nhưng mà chúng ta không phủ nhận là công nghệ của Trung Quốc về xe, nhất là xe điện, nó đi quốc rất cao, rất xa và rất là đáng nể. Nếu mà cạnh tranh ngang hàng thì tôi nghĩ rằng nó không phải cái khá giá, nó không phải khác biệt mạnh như bây giờ, nhưng mà nó cạnh tranh rất là có khả năng với những chiếc xe của Hàn Quốc và của Nhật thôi.
Vâng. Một cái ý kiến khác của một khán giả khác cũng có lẽ là rất là đáng chú ý, và có lẽ cái này rất là mong giáo sư sẽ đi vào đưa ra nhiều thông tin để những người Việt Nam dễ hiểu. Thì bạn có nói rằng là ở Mỹ thì làm vài năm là có khả năng mua nhà mua xe, chứ còn ở Việt Nam thì lương 7 đến 8 triệu nuôi vợ con còn không đủ ăn. Thì đúng là lương 7-8 triệu thì có lẽ là ở Việt Nam thuê nhà thì cũng đã mất đến khoảng độ 2-3 triệu rồi, thì chỉ còn có khoảng độ 5-6 triệu gì đó, thì chỉ có ăn không thôi hai người thì cũng đã là có thể là hết. Thì còn mua nhà thì rất khó, bởi vì như tôi được hiểu là một cái nhà mà có thể là ở xa xôi đi chăng nữa, ở ngoại ô của Hà Nội chẳng hạn, thì cũng phải lên đến 2 tỷ đồng. Thì nếu mà 2 tỷ là 2.000 triệu, mà nếu mà mỗi một tháng để ra được 2 triệu chẳng hạn, thì cũng phải đến có khi đến hàng chục, hàng trăm năm mới mua được nhà. Thì ngược lại ở Mỹ thì như thế nào, thưa giáo sư? Một cái người mà thu nhập ở mức độ trung bình hoặc là ở mức thấp, thì có đúng là họ vẫn có khả năng mua nhà mua xe hay không ạ?
Vâng, đó cũng là một lý do là có sự thay đổi cách đây 4 năm về trước so với bây giờ. Đó là 4 năm về trước thì một người ra trường với bằng đại học 4 năm thì vợ chồng làm việc chỉ cần 2 năm là họ có khả năng bỏ thế chân xuống để họ mua căn nhà. Một căn nhà rất là bình thường, bình dị, mà 3 phòng ngủ đơn giản thì họ mua rất là dễ dàng vì tiền lãi thấp, vì giá nhà thấp. Nhưng mà trường hợp đó bây giờ nó khác rồi. Những người đó bây giờ họ không mua được cái căn nhà như vậy nữa, mà họ phải đợi lương lên gấp rưỡi lần như vậy, hay là tiền lãi giảm xuống, hay là giá địa ốc giảm xuống, về chuyện đó thì không bao giờ có cả. Thì cái thay khác biệt đó nó có rồi, nhưng mà đạt được cái giấc mơ của Hoa Kỳ là có gia đình, có xe cộ, có nhà cửa, con cái đi học và hồi hưu thoải mái, thì nó cần cái thời gian đôi khi phải thêm 5-7 năm lâu hơn để đạt được so với trước. Đó là lý do mà tại sao cái sự thăm dò nó đưa đến cái tình trạng bất mãn như vậy. Chưa kể đến là những người này là những người xài thiếu kỷ luật, không có để tiền, thiếu credit card nhiều, mà đôi khi mình cũng không trách họ. Nếu mà lương họ thấp trong cái thời gian COVID hay này nọ, bây giờ công ăn việc làm bị giảm, thì họ thiếu tiền, họ phải mượn credit card thôi. Mà tôi nói đây là những người xài xa xí đó. Thì như vậy, thì Hoa Kỳ bây giờ cái tình trạng mua nhà cho một người đi làm mà mới ra đời đó, nó kéo dài hơn khoảng 4-5 năm so với những người về cần phải cái thời gian lâu hơn khoảng 4-5 năm so với thời trước thôi, nhưng mà vẫn có thể đạt được.
Vâng. Và có một bạn khác thì bạn ấy nói rằng là cái văn hóa tiêu dùng của Mỹ thì do dân tộc tính của Mỹ, rồi thì do hệ thống an sinh xã hội quá an toàn và có những cái cấu trúc tài chính nó kích thích cái sự tiêu dùng, thì những cái này nó bạn ấy cảm nhận đúng đến đâu ạ? Có đúng là như vậy hay không? Giáo sư có thể phân tích hoặc là bổ sung thêm thông tin để cho mọi người có thể hình dung.
Vâng, cái phần nói về cái hệ thống an sinh xã hội quá an toàn thì đúng và sai. Đúng là sao? Là hiện tại nếu quý vị hồi hưu thì quý vị có cái tiền an sinh xã hội. Nhưng mà trừ khi chính phủ phải làm gì, mà đây là cái vấn đề của chính phủ Hoa Kỳ, là họ tiêu xài giống như người dân Hoa Kỳ tuổi trẻ vậy đó. Họ tiêu xài mà không nghĩ tới ngày mai, không kể đó là tổng thống của đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa đi vượt về mấy chục năm, luôn luôn cái quốc nợ của Hoa Kỳ đạt được. Lúc trước đó, khi mà cái quốc nợ của Hoa Kỳ mà ngang hàng với GDP hay là 90% là họ kêu ca trên quốc hội rất nhiều rồi. Và dĩ nhiên là trong cái thời COVID đó, Hoa Kỳ đã phải tung xài tổng cộng là 5.000 tỷ đô la để cứu trợ kinh tế, để chế vaccine, để làm đủ thứ hết. Mà trong 5.000 tỷ đô la đó, 1.000 tỷ rưỡi cuối cùng đó mà được Quốc hội ban ra trong thời COVID đã được bình ổn rồi, tiêu xài đó là một sự phí lãng vô cùng. 1.5 triệu tỷ đô la để mà trợ giúp người dân khi rồi người dân không cần nữa vì họ đã được trợ giúp rồi đó, nó đã gây nên nạn lạm phát. Thì đó là cái tình trạng của Hoa Kỳ, nó đã đưa đến Hoa Kỳ bây giờ thiếu nợ là 25% GDP của quốc gia. Có nghĩa rằng trong vòng 5 năm nữa với cái đà này, tiền lãi của Hoa Kỳ mà phải trả hàng năm cho gói nợ này bằng cách là bán trái phiếu ra cho người dân hay là cho thế giới đó, cái tiền lãi đó trả đó nó còn cao hơn là cái ngân sách của quốc phòng. Quý vị có thể tưởng tượng quốc phòng là ngân sách quốc gia để bảo vệ quốc gia, mà tiền lãi nợ quốc nợ cái tiền lãi đó không, nó cao hơn là cái ngân sách quốc phòng. Đó là cái điều không thể chấp nhận được và nó vẫn tiếp tục. Còn hệ thống an sinh xã hội Social Security Fund, theo tiên đoán hiện tại, nếu tiếp tục cái đà này, trong vòng chưa đầy 8 năm nữa, cái quỹ này sẽ không còn tiền nữa. Mà không chính phủ nào hay là một cái đường lối nào mà có thể giải, hiện tại đó có một giải pháp khả thi để giải quyết cái sự suy sụp và thiếu thốn càng ngày càng thiếu trầm trọng cho quỹ an sinh xã hội. Và đó là cái căn bản cho trên 75-80% cái tiền hồi hưu của người dân Hoa Kỳ. Mặc dầu hiện tại thì chưa lắm, 10 năm nữa nếu không có giải pháp gì thay đổi, chỉ có cách là gia tăng thuế ồ ạt, hay là cải cách cái hệ thống di dân như thế nào cho những người di dân bất hợp pháp hay như là để cuối cùng họ lãnh được cái an sinh xã hội mà người dân Hoa Kỳ cả đời đóng thuế có thể sẽ bị không còn tiêu pha nữa. Đó là vấn đề lớn mà chưa một chính phủ nào gọi là muốn giải quyết vấn đề đó hay có khả năng giải quyết thôi.
Vâng, thì quý vị đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, và như quý vị có thể thấy rằng là chúng tôi là đi vào những cái thông tin thẳng thắn và trung thực, là chúng tôi không bao giờ che giấu những cái gì, tức là chúng tôi sẽ nói về cả những chuyện tốt và chuyện xấu, chứ không phải là chúng tôi chỉ nói những chuyện tốt và giấu đi những chuyện xấu. Và cái điều đó làm cho chúng ta hiểu được cái thực tế, chứ không phải là chúng ta chỉ tô hồng rồi thì che giấu những cái xấu đi để... Và cuối cùng chính vì cái việc mà che giấu những sự thật thì nó mới càng đẩy cho vấn đề nó càng nặng nề hơn. Vì vậy trên đài VOA chúng tôi luôn luôn bàn luận mọi việc một cách thẳng thắn. Thưa giáo sư, thì có lẽ là chương trình cũng không còn nhiều thời gian, nhưng mà ở phần đầu chúng ta đã có nói rằng là các cái tổng thống Mỹ thì họ có rất là ít cái quyền hoặc là rất là ít sức mạnh để mà tác động với nền kinh tế, thì các giáo sư có thể nói sơ qua vì sao lại có cái điều này hay không? Đây là chắc chắn là một cái điều nghiêm túc và đã có những cái nghiên cứu, nhưng mà tôi muốn được nghe từ giáo sư ạ.
Vâng, thưa như anh đã nói đó, khi mà thăm dò đó hay là hỏi những nhà học giả hay kinh tế gia hay là người dân đó, thì họ nói tổng thống Hoa Kỳ có ảnh hưởng đến kinh tế hay không, trong khi đó thì Quỹ Tiền tệ Liên bang là một cái cơ quan ảnh hưởng đến cái hệ thống tiền tệ hay là hệ thống tiền lãi hay là sự lưu chuyển cái số tiền tệ hiện hữu trong nền kinh tế, giống như dòng máu mà gia tăng máu để cho lưu chuyển tốt đó, ảnh hưởng đến kinh tế ảnh hưởng gấp mấy lần cái ảnh hưởng của chính phủ. Thì chính cái vai trò của vị tổng thống thì nó giới hạn, nếu vị tổng thống đó chỉ có 4 năm, là tại quý vị biết rằng cái phân chia quyền hạn giữa tòa bạch ốc và lưỡng viện quốc hội, trong đó có thượng viện hạ viện, thì có dân chủ đảng cộng hòa. Thì nếu trừ trường hợp mà lưỡng viện quốc hội cùng một đảng với lại vị tổng thống đó và cả hai đi song hành và đi theo một cái chiều hướng kinh tế nào đó, thì đó là những nhà lập pháp mà có thể ban hành ra những luật pháp để thi hành những chương trình kinh tế mà và chính phủ có ảnh hưởng về tài khoá, có nghĩa là fiscal spending, nhiều hơn là hệ thống tiền tệ, đó là qua Quỹ Tiền tệ Liên bang. Thì trong cái trường hợp đó đó, thì vị tổng thống có ảnh hưởng đến kinh tế rất nhiều vì có sự hậu thuẫn và song hành. Nhưng mà đây là cái hệ thống phân chia quyền hạn, đó là cái sự danh giá của đảng lưỡng đảng, là không bên nào đi một mức quá mức để rồi sai lầm rồi không có đường trở về nữa, thì nó có luôn luôn có sự hùng biện. Tuy nhiên Có một nhóm người họ nói tất cả là điều do Quốc hội quyết định, tất cả là điều do Quỹ Tiền tệ Liên bang quyết định. Chính phủ chỉ tiêu tiền hay không thì đó là một cái nhìn quá khích. Họ nói rằng tổng thống không có, nhưng mà quý vị theo dõi cái lòng dân của người ta đi bầu thì quý vị biết rồi. Mặc dù vị tổng thống đó sau 4 năm có ảnh hưởng trực tiếp với kinh tế hay không, nhưng mà họ nói rằng cuối cùng ông là người, bà là người lãnh đạo quốc gia, kinh tế xấu, tôi đổ trách nhiệm cho bao ông, cho bà. Là tại sao? Là tại vì nó đơn giản hơn trong bầu cử, thì nó rất có thể thật trong đó. Là tại sao? Tổng thống chỉ định thống đốc của Quỹ tệ tiền lại liên bang là người này có ảnh hưởng đến hệ thống tiền lãi rất nhiều. Tổng thống ảnh hưởng đến những người governor, thống đốc của Quỹ tệ tiền tệ liên bang. Tổng thống gọi là có ảnh hưởng rất nhiều khi đi vận động cho những dân cử trong Hạ viện, Thượng viện. Tổng thống đưa ra tôn chỉ quốc gia để thương thuyết với những quốc gia khác về thương mại, hay là ký vào những cái hiệp ước gọi là thương mại tự do với sự hậu thuẫn của quốc hội. Tổng thống đưa ra những chương trình tài khóa, hay là đưa ra những cái chương trình về thuế vụ mà nó ảnh hưởng đến cái sự tiêu xài của người dân hay là đầu tư vào chính phủ. Dĩ nhiên là có sự thương lượng quốc hội để những đạo luật đó được ban hành. Nhưng mà tổng thống cũng có những cái sắc luận của tổng thống, như là quý vị đã thấy rồi, là trong trường hợp thương chiến thuế quan nó ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia thì nó ảnh hưởng đến cái xuất nhập cảng, nó ảnh hưởng đến kỹ tệ nhà. Thành ra những cái lập luận nói rằng kinh tế bị ảnh hưởng tới tổng thống rất giới hạn thì nó không phải là rất giới hạn, mà có giới hạn. Nhưng mà giới hạn nhiều hơn nếu vị tổng thống đó ở cái thời điểm là hai nhiệm kỳ, vì cái sự ảnh hưởng nào, cái chương trình nào về tài khóa, về bổ nhiệm tối cao pháp viện, những tòa án, là những vị thẩm phán liên bang cũng ảnh hưởng đến cái cách làm việc của người đời sống dân chúng. Vì cái ảnh hưởng của tổng thống trong cơ quan gọi là ô nhiễm môi trường, siết chặt hay nới lỏng cũng ảnh hưởng đến kỹ nghệ. Vì cái ảnh hưởng của tổng thống bổ nhiệm cơ quan FTC là những cơ quan mà chống gọi là những cái gọi là cái sát nhập mà gọi là để mà độc quyền đó, nó cũng ảnh hưởng đến kinh tế. Thành nên nếu nhìn sâu vào đó thì thật sự ra tổng thống có ảnh hưởng rất nhiều, nhưng mà nó giới hạn, mà đó là cái điều mà Hiến pháp Hoa Kỳ son sắt đã đặt ra để phân chia quyền hạn, để tránh cái trường hợp độc tài, để tránh cái trường hợp mà nếu đi sai lầm thì đừng sai lầm quá mức là có thể sẽ thay đổi vì cái sự gọi là hỗ trợ hay là chống đối của luận viện quốc hội thôi.
Dạ vâng. Thì thưa giáo sư, có phải là những cái tác động của tổng thống, có những cái nghiên cứu họ nói rằng là các cái tác động của tổng thống nó không phải là ngay lập tức, mà nó thường là nó sẽ phải mất nhiều tháng, thậm chí có mất đến nhiều năm. Và vì vậy nó xảy ra cái trường hợp là nhiều khi là như tiếng Việt chúng ta hay nói là có người ăn ốc nhưng mà lại có người lại phải đi đổ vỏ, hoặc là ngược lại, tức là của người phúc ta, tức là có khi cái vị tổng thống trước họ ra một cái chính sách nhưng đến đời tổng thống sau lại hưởng những cái kết quả tốt của cái tổng thống trước hay không ạ?
Vâng, thưa đúng như vậy, rất là nhiều. Cho nên nhiều vị tổng thống được dân chúng bầu mà thật sự ra cái hậu quả kinh tế nó tốt, họ cho tốt, là đó là cái chương trình đã được đưa ra một năm về trước, hai năm về trước của vị tổng thống tiền nhiệm rồi. Hay là ngược lại, bị cái ảnh hưởng xấu đó, mà đó là giờ đó cái chương trình của Quỹ tệ tiền tệ liên bang, đó là chiến tranh Ukraine, đó là công rãnh môi trường, đó là của vị tổng thống tiền nhiệm này nọ. Thành ra, nhưng mà nếu mà nói rằng như vậy đó, mà mỗi cái cần nghiên cứu ở đâu là tổng thống này, đâu là tổng thống đó, thì cuối cùng chẳng ai bầu cho ai cả. Cuối cùng người dân Hoa Kỳ họ rất đúng, họ nghĩ rằng tôi bầu cho vị tổng thống này 4 năm về trước tới và có thể sẽ là 8 năm, thì tôi đổ lỗi hết tất cả là tôi tin tưởng rằng kinh tế nó sẽ ra sao trong 4 năm tới, 8 năm tới, mặc dầu những gì quý vị làm có thể 1-2 năm nữa mới thay đổi. Mà quý vị từ khi ra đưa cái sắc lệnh tổng thống gọi là executive order thì cái đó nó nhanh chóng, nó dưới 1 năm là quý vị thấy có kết quả liền. Ví dụ như thương chiến, những cái chuyện đó nó rất là nhanh. Hay là vận động cho thế giới đồng minh, ví dụ như trong trường hợp của của chính phủ Trump và tiếp tục chính phủ Biden lại càng là siết sao hơn nữa, vận động đồng minh để cô lập hóa sự bành trướng không công bằng của Trung Quốc để chế tài cái gọi là cái khả năng mà đưa kỹ nghệ đi vào quân sự bằng cách là được chuyển giao công nghệ chip hay trí tuệ nhân tạo thông minh nhân tạo đó. Những điều đó có ảnh hưởng đến kinh tế của toàn cầu, của Hoa Kỳ nữa, nhưng mà nó kéo dài cái thời gian dai dẳng và ảnh hưởng nhiều hơn nhất là có thời gian tính và có cái sự ủng hộ. Vị tổng thống nào làm việc giỏi, có tư tính thì có cái cơ hội là cái người nghị viên là nghị sĩ hay là dân hay là thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ đó cùng đảng mình đi vào thì có thể hỗ trợ cái chương trình của tổng thống đó nhiều hơn thôi.
Vâng. Thì chắc chắn là các nhà nghiên cứu họ vẫn phải nghiên cứu, bởi vì họ cũng có cái trách nhiệm giống như là một nhà sử học để ghi lại là công lao hay là tội của ai đó, nhưng mà đối với người dân thì người ta không quan tâm, người ta chỉ quan tâm cái trước mắt, đúng không? Người ta không quan tâm là đấy là công của ai 4 năm trước hay tội của ai 4 năm trước, mà họ chỉ quan tâm là cái ngày hôm nay tôi đang nhìn thấy ông này đang làm tổng thống hay là bà này đang làm tổng thống, ví dụ thế. Và mọi thứ đang xảy ra tốt hay xấu thì họ quy lên cái đầu của cái người hiện tại luôn thôi. Thì chương trình của chúng ta có lẽ đến đây thì cũng đã kéo dài và cũng đã phân tích đầy đủ các khía cạnh. Rất là cảm ơn giáo sư đã cung cấp rất là nhiều thông tin, nhiều phân tích thấu đáo. Và cảm ơn quý vị và các bạn là những khán giả ở Việt Nam hoặc là ở Mỹ đã theo dõi và đã đưa ra những lời bình luận, những câu hỏi rất hay cho chương trình. Mong được gặp lại quý vị trong tuần tới và hy vọng rằng là đến thời điểm đó chúng ta đã có thể biết ai là tổng thống, hoặc là nếu chưa biết ai là tổng thống thì chúng ta cũng vẫn có thể ngồi phân tích về các chính sách của hai ứng cử viên. Một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư và cảm ơn quý vị khán giả.
Vâng, xin kính chào anh biên tập viên anh Tôn, kính chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, và quý vị hãy đăng ký hay là nhấn like, và hy vọng quý vị sẽ theo dõi chúng tôi mỗi tuần từ chương trình kinh tế cùng ngày giờ này.
Vâng. Vâng, chúng tôi có một chương trình về tường thuật về bầu cử vào đêm thứ ba ngày mùng 5 tháng 11 theo giờ của Mỹ, từ 9 giờ cho đến 19 giờ tối cho đến 12 giờ đêm giờ Mỹ, tức là tương đương với 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa của có lẽ là ngày mùng 6 tháng 11 ở Việt Nam. Rất là mời quý vị theo dõi, cũng như là chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ sáu của cùng tuần. Đến đây thì tôi xin được chào tạm biệt.
Vâng, xin kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.